Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay đó là ngày khánh thành nhà thờ tự đường Hộ Nguyễn của vợ chồng anh Nguyễn Tô Mi và chị Phạm Thị Hồng tại ấp Tiên Chánh, xã Tiên Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Hòa cùng niềm vui mang tính truyền thống uống nước nhớ nguồn nêu trên, gia chủ kính mời 200 bà con kém may mắn khiếm thị và 100 bà con có hoàn cảnh không thuận lợi như những người khác đến nhận quà vào vài tuần trước Tết Kỷ Hợi 2019. Đó là niềm vui chung. Để thể hiện sự vui mừng ngày hôm nay đó, xin tất cả dâng cao tràng vỗ tay để chúc mừng. Trước khi chia sẻ, tôi muốn nhân dịp này hỏi quý bà con á, trong số hơn 300 vị đang có mặt tại nhà thờ tự đường, ai là những người theo Phật giáo Quan Hỷ Gia Thái Linh? Được khoảng 1/3, cảm ơn quý vị. Ai là người không có tôn giáo, giơ tay lên. Vài vị. Ai là người có tôn giáo ngoài đạo Phật, giơ tay lên ạ. 1/3. Dạ, cảm ơn quý vị. Tôi kính gửi đến quý vị một vài suy gẫm về cuộc sống đó. Theo đó chúng ta cố gắng áp dụng để mang lại hạnh phúc cho mình và góp phần chia sẻ hạnh phúc cho những người thân thương. Thứ nhất á, tấm gương phụng sự nhân sinh của Phật Thích Ca. Phật Thích Ca sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Tây lịch tại vườn Lâm Tỳ Ni, cách Dương Thành Ca Tỳ La Vệ nước Sakya không xa. Cha của ngài là Đức Vua Tịnh Phạn, mẹ của ngài là Hoàng hậu Ma Gia. Được đón nhận giáo dục cao quý từ các bậc thầy giỏi nhất, Thái tử Tất Đạt Đa đó, trở thành người thông thái trong suốt thời thơ ấu và thanh xuân. Do tinh thần yêu nước, thương dân, phụng sự nhân sinh, Thái tử Tất Đạt Đa không màng đến việc lấy vợ. Năm 29 tuổi, dưới sức ép của vua cha, Thái tử Tất Đạt Đa lên xe hoa với công chúa Yajodhara. 11 tháng sau đó, công chúa Yajodhara hạ sinh hoàng nam La Hầu La. Thì nhân dịp này đó, Thái tử Tất Đạt Đa đi dạo các cửa thành để thị sát cuộc sống của nhân sinh, và tình cờ đó, gặp ba cảnh tượng: người già chống gậy còm lưng, người bệnh bất lực được người khác chăm sóc, và người chết được người khiêng đi đến vàng quả thiêu. Cảnh tượng già bệnh chết là một phần của sự sống con người. Thái tử cảm thấy rất chua xót. Và sau cùng á, thì ngài gặp một bậc tu sĩ, từ đó tóe lên trong đầu đó về việc làm thế nào khép lại nỗi khổ niềm đau của nhân sinh và mở ra an vui hạnh phúc cho con người. chia sẻ với vợ để mong được sự thông cảm, tâm sự với cha để mong được sự ủng hộ, đồng tình. Vua cha nói, cha sanh ra con để làm vua, chứ không phải để làm nhà sư. Thái tử Tất Đạt Đa yêu cầu cha, nếu giải quyết được các câu hỏi làm sao trẻ mãi không già, làm sao già không bệnh, làm sao bệnh không chết, làm sao trong cuộc sống không bị khổ đau. Đức vua Tịnh Phạn nói, các bậc tiên đế bao gồm cha đều già bệnh chết, cha không thể giải quyết được các vấn đề này. Cho nên đó, con đừng bận tâm nữa, hãy lo tập trung vào triều chính để trở thành đó, nhà vua giỏi, mang lại hạnh phúc cho dân tộc. Đó là cách mà Thái tử Tất Đạt Đa bật đèn vàng báo hiệu rằng đó, nếu các vấn nạn khổ đau đó không giải quyết được thì Ngài chọn con đường làm nhà tâm linh, giống như lời tiên tri trước đó 29 năm khi Ngài mới được hạ sinh tại giường Lâm Tỳ Ni. Sau 6 năm tu tập, vào 49 ngày cuối đó, Thái tử Tất Đạt Đa phát hiện ra con đường chân lý mới, được gọi là con đường trung đạo, vượt lên trên các thế cực, và tập trung vào ba trụ cột: hoàn thiện đạo đức, hoàn thiện thiền định, hoàn thiện trí tuệ. Thái tử Tất Đạt Đa đã chính thức trở thành Phật Thích Ca Mâu Ni vào năm 589 trước Tây Lịch. Suốt 45 năm sau khi giác ngộ đó, Đức Phật Thích Ca đã có mặt khắp miền Bắc của Ấn Độ, chia sẻ chân lý mới. Kết quả là Ngài đã giúp cho 8 trên tổng số 16 vị vua trở thành đệ tử, hàng ngàn quan văn, quan võ, hàng triệu tín đồ của các tôn giáo có trước đó, đó là đạo Bà La Môn và đạo Sa Môn, lần lượt tình nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật. Đức Phật Thích Ca đã qua đời ở tuổi 80 và đã để lại chúng ta kho tàng chân lý. Nay đã có khoảng 38.000 bài kinh. Trong tổng số đó đó thì có 17.000 mấy trăm bài từ văn học Pali, 10 mấy ngàn, tức là khoảng 18.000 trong văn học A Hàm, và mấy ngàn bài trong văn học Phật giáo Đại Thừa. Đó là kho tàng văn học Kinh Thánh Phật giáo lớn nhất toàn cầu. Tấm gương của Đức Phật Thích Ca đó đáng để chúng ta học hỏi, đó là chối bỏ cơ hội hạnh phúc cho riêng mình, tìm kiếm các giải pháp để khép lại khổ đau và mở ra an vui hạnh phúc, đó là phụng sự, đóng góp trên tinh thần vị tha, cao cả, rộng lượng, quảng đại, bao dung, để mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho cuộc đời. Trải qua 26 thế kỷ, từ đạo Phật là quốc giáo của Ấn Độ, con đường chân lý của Đức Phật đó đã trở thành viếng sáng Á Châu, và nay là có mặt trên 190 quốc gia. Dân số Phật tử trên toàn cầu hiện nay đó là 550 triệu người đăng ký chính thức tại các nước theo xã hội chủ nghĩa như Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Hàn. Vì những lý do tế nhị, nhiều người đã không kê khai trong lý lịch hộ khẩu, chứng minh nhân dân rằng họ là Phật tử. Số lượng Phật tử trên toàn cầu á, theo dự đoán đó, khoảng 700 triệu cho đến 800 triệu người. Ngày 15 tháng 12 năm 1999, 34 đại biểu của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc dưới sự chủ tọa của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan đã biểu quyết thông qua việc bầu chọn Phật giáo làm tôn giáo hòa bình, và ngày rằm tháng 4 là lễ hội văn hóa toàn cầu. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan đã kêu gọi từ tháng 5 năm 2000 trở đi, mỗi năm đó, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York và các văn phòng Liên Hiệp Quốc ở khu vực phải trọng thể tổ chức 3 sự kiện trọng đại liên hệ cuộc đời Đức Phật, đó là sự kiện đản sinh, sự kiện giác ngộ và sự kiện qua đời vào ngày rằm tháng 4. Tính đến năm nay đó thì Liên Hiệp Quốc đã tổ chức tưởng niệm Đức Phật Thích Ca được 18 lần. Hòa theo chủ trương đó đó, cộng đồng Phật giáo thế giới đến năm nay đó là tổ chức được 15 lần. Trong số đó, 2 lần tại Việt Nam, 12 lần tại Thái Lan và 1 lần đó tại Tích Lan. Vào ngày 12 đến 14 tháng 5 2019, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc lần thứ 3. Đó là vinh dự cho đất nước, con người và Phật giáo Việt Nam. Sở dĩ Liên Hiệp Quốc không bầu chọn bất kỳ một nhà sáng lập tôn giáo nào ngoài Đức Phật Thích Ca để làm lễ tưởng niệm tại trụ sở Liên Hiệp Quốc suốt 18 năm qua là vì các tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc thừa nhận rằng đó, trong vấn đề giải quyết các vấn nạn toàn cầu bao gồm chiến tranh, khủng bố, bạo lực, bạo động giữa các quốc gia, các dân tộc, các tôn giáo, dựa vào những lời dạy minh triết mang tính trị liệu khổ đau của Đức Phật Thích Ca. Và đó là niềm vinh dự lớn của Đạo Phật. Như vậy nói cách khác đó, là Liên Hợp Quốc thấy rất rõ các giải pháp cho các vấn nạn con người ở mức độ cá nhân, gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia, châu lục và toàn cầu đó là rất lớn từ những lời dạy của Đức Phật, cho nên họ đã tôn vinh. Đang khi đó lãnh đạo Liên Hợp Quốc đó, phần lớn là những người theo Công giáo và đạo Tin Lành, một thiểu số đó là Hồi giáo, hoàn toàn không có lãnh đạo Phật giáo trong Liên Hợp Quốc. Như vậy sự bầu chọn đó là rất khách quan, dựa vào những đóng góp to lớn của Đức Phật Thích Ca cho lịch sử. Chúng ta hãy dâng cao tràng vỗ tay để chúc mừng Việt Nam tổ chức đăng cai Phật đản Liên Hiệp Quốc lần thứ 3. Điều 2, những lời dạy minh triết của Đức Phật. Vì trong số hơn 300 bà con có mặt tại đây đó, 1/5 là những người khác tôn giáo và một số không có đạo. Nhân dịp này đó, tôi muốn giới thiệu 4 phương diện trụ cột của triết lý Phật giáo, để thông qua đó chúng ta gián tiếp hiểu được lý do tại sao Liên Hiệp Quốc đã chọn đạo Phật và chọn Đức Phật Thích Ca để tôn vinh. Thứ nhất, về phương diện thế giới quan đó, Đức Phật Thích Ca cho rằng đó, trái đất không phải là một mặt phẳng, vũ trụ không phải là nắp dung, quả địa cầu chúng ta đang sống không phải là nơi duy nhất có sự sống của con người. Đức Phật đề cập đến rất nhiều các hành tinh trong vũ trụ bao la này, và trong số các hành tinh đó đó có những hành tinh có sự sống của con người và động vật. Đồng thời theo Đức Phật đó, thì sự hình thành ra thế giới này đó diễn ra theo quy luật: do vì cái này có nên cái khác có, cái này phát sinh nên cái khác phát sinh, cái này không có nên cái khác không có, và cái này kết thúc tạo ra sự kết thúc ở những cái còn lại. Tức là Đức Phật phủ định nguyên nhân đầu tiên của sự sống. Tức là dù học thuyết đó là dựa vào quan điểm gì, nếu mà chủ trương có một cái gì đó hay một cái gì siêu nhiên có đầu tiên theo đó những cái khác phát sinh đó, thì theo Đức Phật là không phù hợp. Và quan điểm của Đức Phật đó, được các nhà khoa học hiện đại, nhất là các nhà vũ trụ học và vật lý học đó, cho rằng đó là chủ trương đúng. Thứ hai, về phương diện nhân sinh đó, Đức Phật đề cao vai trò nhân đạo, hay còn gọi là nhân vị, tức là con người là trung tâm của vũ trụ. Cũng ở trong rất nhiều kinh, Đức Phật khẳng định rằng là để trở thành thánh và Phật đó, chúng ta phải trở thành con người. Mà để trở thành con người đó thì chúng ta phải hoàn thành đạo hiếu và đạo đức xã hội, có những cái phẩm chất cao quý mang lại niềm vui, hạnh phúc nụ cười, đóng góp cho xã hội, đất nước và vũ trụ này. Thì con người đó phải chịu trách nhiệm về những gì mà con người đã làm, đang làm và sẽ làm. Tất cả những gì mà con người đang tiếp nhận, bao gồm mà gen di truyền tạo ra vóc dáng, màu da, mập ốm, rồi người giàu hay nghèo, hạnh phúc hay khổ đau, theo Đức Phật đó là kết quả của các hành vi, bắt đầu từ động cơ dẫn đến các quyết định, tạo ra thói quen và lối sống. Chúng ta không đổ lỗi cho các vị thượng đế hay thần linh, cuộc sống của chính mình đó là do mình quyết định, đạo diễn. Thì trên tinh thần đó, Đức Phật kêu gọi tất cả mọi người đó phải làm chủ bản thân mình về lời ăn, tiếng nói, giao tiếp, cư xử, để chọn nghề nghiệp. Bởi vì đó có những nghề có thể làm cho chúng ta giàu nhanh chóng nhưng không bền vững, nhất là phạm pháp. Về hậu quả xấu mà chúng ta phải trả nếu không ở kiếp này đó, thì lại tiếp tục ở những kiếp tương lai. Thứ ba, về phương diện xã hội, Đức Phật Thích Ca là người đầu tiên trong các nhà sáng lập tôn giáo chủ trương bình đẳng xã hội. Tôi xin nói thêm đó là vào thời Đức Phật đó, Ấn Độ có 4 giai cấp: vua chúa độc quyền về chính trị và quân sự, giai cấp bà la môn độc quyền về tôn giáo và giáo dục, giai cấp thương gia độc quyền về các loại hình kinh tế và kinh doanh, giai cấp thủ đà la đó bị chà đạp làm các công việc ô xin, lao động tay chân, lao động phổ thông và nô lệ. Nếu Đức Phật Thích Ca không đi tu thì Ngài thuộc giai cấp vua chúa đẳng cấp nhất trong xã hội về quyền lợi ưu tiên này. Đức Phật thấy rằng là đó là một chủ trương sai lầm, và chủ trương này nó có trong kinh thánh của đạo Bà La Môn, cho nên Đức Phật chối bỏ nó, chọn làm tâm linh Với tư cách là một nhà tâm linh đó, Đức Phật có thể phản ánh các vấn đề xã hội để kêu gọi 16 vị vua cai trị 16 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bây giờ đó tôn trọng chủ nghĩa bình đẳng. 6 năm sau khi Đức Phật giác ngộ đó, thì khi có mặt tại thành phố Vesali, Đức Phật chủ trương bình đẳng giới tính, nâng đỡ phụ nữ lên một tầm cao. Bởi vì thời đó đó phụ nữ chỉ làm 3 chức công việc đó. Thứ nhất đó, là mang lại hạnh phúc cho chồng. Thứ hai đó, chăm sóc các con. Và thứ ba là gắn kết với nhà bếp. Phụ nữ không được quyền tham gia giáo dục, không được đi học, nói chi là đi giảng dạy, không được đi làm việc công chức hay là tư nhân, không tham gia chính trị và bị hạn chế tham gia tôn giáo. Thì Đức Phật cho rằng đó, người nữ bình đẳng với người nam về cấu trúc sinh học, thì mỗi người đó đều có cái đầu, hai tay, cái thân, hai chân, chiều cao vóc dáng thì khác nhau nhưng cấu trúc sinh học đó là giống nhau. Sau đó Đức Phật là kêu gọi chúng ta tôn trọng phụ nữ vì người nữ được quyền bình đẳng với người nam về phương diện pháp lý, đạo đức, xã hội, giáo dục, tôn giáo, tâm linh và sự chứng đắc. Những gì người nam làm được, người nữ cũng làm được. Ở phương Tây đó, bình đẳng nam nữ mới được đề cập vào thế kỷ 17. Đức Phật đã đề cập thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch rồi, tức là trước phương Tây 2-3 thế kỷ. Và nhờ chủ trương nam bình đẳng xã hội, công bằng, dân chủ, con đường minh triết của Đức Phật đó đã được chấp nhận rất rộng rãi tại Ấn Độ. Mấy chốc sau vài năm truyền đạo thôi, Đạo Phật đã trở thành quốc đạo tại Ấn Độ này. Đó là một hiện tượng tôn giáo chưa từng có bằng con đường hòa bình, chứ không đi bằng quân sự để quần chúng tự do lựa chọn thôi. Thứ tư, về phương diện đạo đức ấy, thì Đạo Phật chủ trương có 3 trọng tâm. Trọng tâm 1 ấy, nhận thấy tác hại về phương diện cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới. Chúng ta cam kết không làm những điều sái quấy với luật pháp, ngược với lương tâm, mang lại nỗi khổ niềm đau cho người. Nhận thấy các lợi ích to lớn cho bản thân, gia đình và xã hội, cho nên chúng ta tình nguyện làm các việc thiện, việc nghĩa, việc nhân văn, chia sẻ bằng tinh thần tương thân, tương ái, tương hữu. Nhận thấy tâm là động cơ quan trọng, cho nên khi làm có việc bỏ ác làm lành đó, phải phát xuất từ tâm vô ngã, nguyện vọng vị tha, và không là mặc cả phước báo khi làm việc nghĩa, việc phước, việc đức, cứu người, giúp đời, và xem những mảnh đời kém may mắn cũng như là bà con thân quý của mình, không phân biệt, không khinh thường. Thì đó là 3 phương diện đạo đức được Đức Phật giảng dạy. Cụ thể hơn từ 3 quy lý này đó, thì Đức Phật dạy có 5 điều đạo đức căn bản làm nền tảng cho luật pháp trên khắp toàn cầu. Thứ nhất, nhận thức rằng giết hại mang lại khổ đau, chúng ta từ bỏ nghiệp giết hại, tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái, ngoại trừ khi bị lâm nguy bởi giặc ngoại xâm. Tất cả những người Phật tử phải đề cao tinh thần yêu nước để bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc. Và khi làm việc đó, không để cho tâm sân hận, giận dữ, trả thù chi phối mình, chỉ muốn mang lại cái công bằng cho đất nước thôi, là giúp cho giặc ngoại xâm không có cơ hội tạo ác, tạo khổ.
Điều đạo đức thứ hai đó là ý thức rõ rằng trộm cắp mang lại khổ đau. Tất cả chúng ta tôn trọng quyền sở hữu của người khác, những gì không cho thì không được lấy, đồng thời cam kết khi có điều kiện, dẫu ít hay nhiều, chia sẻ các mảnh đề kém may mắn hơn. Theo tinh thần lá lành đừng lá rách, lá rất ít đừng lá rất nhiều, lá rất nhiều đừng lá rất mồng tơi, rất mồng tơi lá rất mồng tơi đừng các hoàn cảnh màn trời chiếu đất. Không có tiền thì giúp bằng tri thức, bằng sức lực, bằng góp ý, bằng sự đồng hành. Chỉ cần có tấm lòng là chúng ta giúp đỡ tha nhân được. Điều lợi thứ ba đó là nhận thức rõ ràng ngoại tình mang lại khổ đau. Tất cả chúng ta chung thủy một vợ một chồng, giữ gìn hạnh phúc của người như thể hạnh phúc của gia đình mình. Và điều này giúp cho chúng ta vừa an toàn sức khỏe để các nạn lây nhiễm qua con đường tình dục và máu, và để giúp cho chúng ta biết hài lòng với vợ chồng hợp pháp, hài lòng về ngoại hình, hài lòng về bối cảnh gia đình, hài lòng về vị thế xã hội, hài lòng về đồng lương, hài lòng về lối sống, bao gồm cá tính. Đạo đức thứ tư là nhận thức rõ ràng dối gạt mang lại khổ đau, nên tất cả chúng ta chỉ nói những điều có sự thật, những lời hòa hợp và đoàn kết, những lời lịch sự và có văn hóa, những lời có ích và giá trị. Điều đạo đức thứ năm, nhận thức rõ ràng ma túy và rượu mang lại khổ đau, nên tất cả chúng ta cam kết từ bỏ chúng, đồng thời đó giữ gìn sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho những người thân thương. Đó là năm điều đạo đức Phật dạy. Nếu tất cả quý ông với vai trò làm cha và làm chồng, làm con trai, anh trai, con cháu trai, hay là chú, bác, cậu, ông trong một gia đình giữ được năm điều đạo đức này, nhất là không uống rượu và không ngoại tình á, gia đình đó chắc chắn là rất hạnh phúc. Nếu quý bà với tư cách làm vợ, làm mẹ, cô dì thím mợ, bà, con gái, cháu gái, em gái, chị gái, chắc gái giữ được không nói dối và không ngoại tình á, thì cả gia đình á hạnh phúc được nhân đôi. Cho nên á, năm nền tảng đạo đức Phật dạy rất cần thiết để tất cả chúng ta cùng suy gẫm và áp dụng vào trong đời sống thực tiễn. Thì đó là bốn phương diện minh triết từ lời Phật dạy, gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan và đạo đức quan. Nếu quý vị thấy bốn phương diện đó, đó là rất cần thiết để chúng ta học theo, dù bất luận mình đó là có tôn giáo hay không có tôn giáo, thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn. Cảm ơn quý vị. Điều ba, vượt qua mặc cảm, sống đời ăn vui. Khi đối chiếu bản thân mình, gia đình mình với người khác, gia đình khác đó, sẽ có hai phản ứng tâm lý. Nếu chúng ta đầy đủ và giàu có hơn thì chúng ta cảm thấy rất vui sướng, hạnh phúc. Nếu chúng ta kém may mắn hơn thường dẫn đến mặc cảm tự ti. Mặc cảm tự ti là một thái độ tâm lý tiêu cực, đánh giá thấp về bản thân mình, mất tự tin, từ đó dẫn đến thái độ rụt rè, e lệ, bẽn lẽn, sợ sệt, do đó không phát huy được các tiềm năng vốn có ở bản thân. có rất nhiều loại mặc cảm khác nhau. Mặc cảm về thân phận mình bao gồm ngoại hình như là quá thấp, quá cao, quá mập, quá ốm, da nhăn, da đen, rồi cơ thể bị khuyết tật bao gồm khuyết tật vận động do bẩm sinh hay là tai nạn giao thông, tai nạn nghề nghiệp, khiếm thị tức là mất khả năng nhìn thấy ánh sáng như hơn 200 bà con có mặt ngày hôm nay, hoặc là khiếm thính tức là mất khả năng nghe, có nhiều người mất luôn cả khả năng nói. Một số khác đó thì các giác quan và cơ thể lành lẹn lại rơi vào hoàn cảnh đó, áo không đủ ăn, cơm không đủ mặc, dầu lam lũ cả một năm trời đó, vấn đề cơm áo gạo tiền đó vẫn trở thành một vấn nạn lớn. So sánh mình với những người khác cũng cùng hoàn cảnh giống nhau, tuổi tác giống nhau, có người thì quá thành công, mình là quá thất bại, cái động mình cảm thấy mình mũi lòng nhé, mình tội nghiệp chính mình. Cái tội nghiệp chính mình đó là mặc cảm tự ti, nó làm cho chúng ta lúc nào cũng chìm trong các cảm xúc tiêu cực. Cho nên theo Đức Phật đó, muốn được hạnh phúc thì chúng ta phải vượt qua được mặc cảm tự ti này, và phải biến cái yếu kém của mình về ngoại hình, bối cảnh gia đình, điều kiện kinh tế trở thành nguồn động cơ lớn để phấn đấu hơn người khác. Nhờ đó chúng ta sẽ nổi trội về một phương diện nào đó đặc biệt hơn những người còn lại. Tôi có một người bạn học hiện nay đó là giảng viên âm nhạc. Anh ấy là bị mù từ nhỏ, mù hai mắt. Thì lúc thi ở tại trường Trần Khai Quyên đó, nếu như chúng tôi những người có mắt thì phải ngồi ở trong phòng có đánh số báo danh, có giám thị. Thì anh Huyến là bạn của chúng tôi đó, do về khiếm thị cho nên được ngồi thi ở phòng hiệu trưởng quách thôi. Ngon hơn nhiều chứ. Và có một người trợ giúp đọc câu hỏi giùm và chép bài giùm. Anh ấy chỉ trả lời bài đó bằng cách đọc miệng, và có một người thư ký viết giùm cái đáp án trả lời của anh ấy, và anh ấy được chấm bài đầu tiên. Anh ấy đậu loại giỏi lớp 12 của toàn trường. Ngoài khả năng học và loại giỏi thì anh Huyến đó dạy 4 loại nhạc cụ khác nhau, sáng tác nhạc được, tức là tàn nhạc có phế, tức là mình bị khuyết tật vận động nhưng không có bị phế, tức là vẫn làm việc được, lao động được, đóng góp cho xã hội được. Vấn đề là phải nâng cao cái niềm tin, phát huy mặt mạnh. Nhưng mà thứ hai mà phần lớn quý vị biết đó, đó là chị Nguyễn Hướng Dương. Cách đây 25 năm đó, khi bị tai nạn giao thông, xe lửa cán cục hai chân, khi tỉnh dậy tại một bệnh viện đó, chị ấy chỉ muốn tự tử thôi, và nỗ lực tự tử mới là không chết. Sau khi gặp một sư bà được nhắc nhở về minh triết Phật giáo thì chị ấy đã nỗ lực sử dụng giọng nói của mình để thành lập ra thư viện sách nói. Đến nay thực hiện được 2.700 đầu sách các loại, bao gồm các sách giáo khoa, sách pháp luật, sách y học, sách ngoại ngữ, giúp ích cho hàng vạn người mù trên toàn nước được học chữ. Trước đây họ phải lệ thuộc vào chữ nổi, mà tiền để tạo ra một ấn bản chữ nổi là rất lớn. Một quyển sách chữ nổi chỉ có một người sử dụng thôi, đang khi sách nói có thể hàng vạn người, hàng triệu người cùng nghe một lúc trên mạng hoặc là bằng cassette tape. Như vậy khi chúng ta vượt qua được mặc cảm thân phận đó, thì tự động mình sẽ tìm cách biến mặt yếu sẽ trở thành là sở trường. Việc đó là khó thật, nhưng không có nghĩa là không làm được. Do đó quý bà con nên hiểu đó, hạnh phúc không ai ban tặng cho mình đâu. Hạnh phúc cũng không tự nhiên có, hạnh phúc cũng không từ trên trời rơi xuống. Hạnh phúc không phải là một món hàng, mà hạnh phúc trước nhất là do chúng ta làm chủ được cảm xúc, hài lòng, biết đủ, lạc quan, yêu đời, sống tích cực, sống có nghĩa, sống có giá trị. Và nhất là làm chủ được là lối sống không nghiện ngập, bao gồm nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện cờ bạc, nghiện đàn đúng ăn chơi. Thì những thứ nghiện này đó, theo Đức Phật đó, dẫn đến con đường bại vong. Về các loại ma túy đó thì có đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin, cần sa và thổi bong bóng cười. Bây giờ thì còn có thêm một cái loại ma túy mới là pha chung với các loại nước giải khác, ít bị phát hiện. Nó làm cho chúng ta chai hệ thống thần kinh, lệ thuộc tâm lý, lệ thuộc cơ thể, lệ thuộc thái độ và đánh mất tương lai, phá hạnh phúc bản thân, gia đình, tốn kém về kinh tế, dẫn đến cái nhiều bệnh tật, làm tổn hại xã hội. Cho nên ma túy đó là bị cấm đoán trên toàn cầu. Khi sử dụng ma túy đó thì phần lớn người sử dụng sẽ bị tâm thần quan tưởng, quan tưởng lỗ tai, tức là ảo thanh, nghe những thứ âm thanh có thật, quan tưởng con mắt, tức là ảo giác, quan tưởng cơ thể, tức là có cảm giác có con gì đó bò cắn chích ở vị trí này vị trí nọ, quan tưởng ý thức, tức là nghĩ rằng là mình bị ám sát, mưu sát, truy sát, bỏ thuốc độc, bị lợi dụng, bị chà đạp, bị nói xấu, bị khinh thường, bị coi không ra gì, lúc nào cũng nghĩ tiêu cực về mình và nơm nớp sợ hãi, dẫn đến tình trạng bất an. Hoặc là các loại tâm thần đa nhân cách, đóng vai người khác, có khi đóng vai người nam, người nữ, có khi người lớn, người nhỏ, có khi người này, người nọ, mất tự chủ. Do đó đó, vượt qua mặc cảm tự ti thì chúng ta không tìm cái sự giải sầu qua rượu bia đối với đàn ông, vì mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng. Sau khi uống rượu xong đó, chúng ta bị ức chế thần kinh, mệt đến độ phải ngủ, mà trước khi ngủ là ói mửa, không có thể tự đi về nhà được, không thể tự chăm sóc, làm khổ vợ và các con. Ngày hôm sau đó vật vã, mệt mỏi, đừ đẳng, bỏ việc làm, bỏ công sở, bỏ trách nhiệm. Cho nên phải nỗ lực vượt qua mặc cảm để chúng ta giải quyết khổ đau bằng phương pháp đúng. Ngoài mặc cảm tự ti về thân phận đó, thì tâm lý so sánh đối chiếu tiêu cực sẽ làm cho chúng ta cảm thấy mình buồn tủi từ so sánh. Theo Phật giáo đó thì mọi cảnh huống hạnh phúc hay khổ đau đều do lối sống của chúng ta tạo ra. Đừng đổ thừa cho Thượng Đế hay Thần Linh, đừng đổ thừa cho sự ngẫu nhiên hay tình cờ, đừng đổ lỗi cho xã hội và cuộc đời gì hết á. Hãy chịu khó phân tích đâu là nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân ở mình, nguyên nhân tác động bởi người và hoàn cảnh sống, điều kiện sống. Nhưng mà quan trọng nhất là cái cách sống của chúng ta như thế nào trong những hoàn cảnh đó, cho nên dẫn đến các phản ứng khác nhau. Đổ thừa là một loại bệnh tâm lý. Người có thói quen đổ thừa đó sẽ tìm các lý do logic nhất nhằm giải thích sự yếu kém của bản thân. Cho nên á, khi làm việc muốn tuyển dụng nhân sự dẫn tới thành công á, thì nhớ là đừng tìm kiếm những người có thói quen là giải thích, thì họ sẽ biện hộ hết lý do này đến lý do nọ về sự thất bại của mình. Đang ghi theo Phật giáo, muốn thành công trong lập nghiệp hoặc là trong hạnh phúc, điều quan trọng là tìm giải pháp. Mà muốn tìm giải pháp thì phải phân tích được đâu là nhân xấu dẫn đến sự thất bại và khổ đau, khoanh vùng chúng lại, cam kết không tái phạm thêm một lần nữa trong tương lai, thì tự động chúng ta có được con đường tươi sáng ở phía trước. Cho nên nhớ giải thích dẫn đến biện hộ và dậm chân tại chỗ ở sự lạc hậu và cố chấp. Giải pháp hướng đến tương lai giải quyết các vấn nạn và làm cho chúng ta tiến bộ hơn, thậm chí từ tiến bộ này sang tiến bộ khác, thành công này sang thành công và phát triển được chính mình. Muốn được hạnh phúc, chúng ta phải trở thành người tìm giải pháp. Giải pháp đó thì nó có phương pháp đúng, phương pháp sai. Hãy chọn ra phương pháp tốt nhất để nỗ lực tốt nhất, không bỏ cuộc nửa chừng, không đầu hàng số phận, không đào tẩu, không phớt lờ, không cường điệu quá khổ đau, có bản lĩnh lớn đối diện với các vấn nạn, thì trước sau gì chúng ta cũng tìm ra giải pháp thích hợp ha. Đừng mặc cảm tự ti, đừng tự ái gì hết á. Nếu mình không đủ thông minh để tìm ra giải pháp hay thì hãy nhờ những người có cao kiến chỉ dẫn, chia sẻ, giúp đỡ và tư vấn. Rồi quyết định đó vẫn là ở bản thân mình. Người tự ái cao đó thì rất khó tiến bộ. Nếu quý vị cảm thấy là vượt qua mặc cảm tự ái là một nhu cầu để trải nghiệm hạnh phúc đó, thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nè. Điều 4, xả stress và trải nghiệm niềm vui. Stress trong tiếng Anh đó có thể dịch là căng thẳng hay là áp lực. Căng thẳng nào cũng tạo ra áp lực, áp lực nào đó cũng tạo ra căng thẳng. Khi một người quá bận rộn với nhiều việc cùng một lúc, hoặc là bị nhăn nhó, căng thẳng, nhằn, chì chiết, chửi bới, quyền rủa, nói nặng, nói nhẹ, cào nhào, cằn nhằn, bắt bẻ hay là đấu lý, thì hầu như là cái đầu của người đó lúc nào nó cũng căng, mệt dữ lắm. Hoặc là nỗ lực bị thất bại, làm hoài mà vẫn không thành công. Người xung quanh, nhất là người thân không hiểu được mình, mở miệng ra nói vài ba câu là cãi lộn, bắt bẻ nhau, ăn thua đủ nhau, chấp nhất nhau từng câu, từng chữ, từng lời, để nhau từng cách ứng xử, thậm chí chấp vào cái ngữ điệu của lời nói, thái độ ứng xử, thì làm cho người tương tác rất mệt mỏi. Đó là thái độ sống rất tiêu cực, là kẻ thù của hạnh phúc. Cho nên muốn được hạnh phúc thì quý bà con phải cam kết rằng đó, xem stress, tức là các căng thẳng á, chính là rác. Mà rác thì không có giá trị để chúng ta giữ trong đầu, trong lối sống, cho nên phải văng căng thẳng đó vào trong sọt rác. Để giải stress á, thì quý vị có thể có nhiều phương pháp hỗ trợ lắm. Về sức khỏe thể chất á, thì quý vị có thể ăn thật là đủ dưỡng chất nè, ngủ thật là ngon giấc nè, ít nhất là phải 8 tiếng một ngày, chơi thể thao đều đặn nè, nghe nhạc thiền nè, du dương, trầm bổng, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Nhớ là không nghe nhạc thất tình, nghe nhạc bolero, vì đang buồn, đang căng thẳng mà nghe nhạc này là muốn chết luôn, muốn tự tử luôn, chìm sâu vào cái cảm xúc tiêu cực. Không xem phim ủy mị. Quý vị nên đổi thái độ là nên xem hài, hài kịch hay là phim hài, hài trong nước hay hài nước ngoài, hài nam hay hài nữ, cái gì mà có thể làm cho quý vị nở nụ cười được và cười thoải mái, ít nhất á, mỗi ngày như vậy 20 lần, mỗi lần trung bình á, 15 giây. Tôi làm việc mỗi ngày trung bình 16 tiếng, có những ngày làm đến 18 tiếng, rất là vất vả, nhất là lao động trí óc mà. Tư vấn, giao tiếp, rồi giải quyết công việc giáo hội, công việc của trường lớp, công việc của chùa, rồi trị bệnh tâm thần, trị bệnh trầm cảm, trị bệnh thất tình, trị bệnh tự tử, tư vấn ý tưởng lập nghiệp cho rất nhiều người. Cho nên nếu không nở được người thường xuyên á, có lẽ là tôi sẽ chết sớm. Cho nên là đang lúc giảng tôi cũng phải cười. Và khi mình cười như vậy đó, nó kích thích toàn bộ hệ thống não, nó tạo ra cái chất hạnh phúc, chất hoan hỷ ở trên não, làm cho tinh thần mình lạc quan, yêu đời ha. Và điều đó đó ai cũng có thể làm được. Muốn như vậy đó thì quý vị cố gắng đó, nhớ là đừng để cho gương mặt mình trở nên hình sự. Những người làm bodyguard, tức là bảo vệ các nhân vật chính trị đó, thì thường là đeo các cặp kính đen, hai tay lúc nào cũng đặt ở trong túi, và trong túi đó, lúc nào cũng có hai cái khẩu súng lục để sẵn sàng chiến đấu bảo vệ người mình bảo vệ. Cho nên đó, họ phải liếc mắt trái liếc mắt phải, không đâu được cười. Gương mặt họ lúc nào cũng căng thẳng vì luôn luôn trong tình trạng chuẩn bị tác chiến đối với các tình huống xảy ra ngoài muốn, tức là bất trắc. Đặc biệt chúng ta không làm công việc đó thì tại sao mình phải để cho mặt mình trở thành mặt hình sự? Có người giận lên một cái là mặt nó đỏ quét, có người giận lên một cái là mặt xanh mét à, nói lập cập cái miệng, run miệng, giận dữ, đập đổ, quát tháo, chửi bế, phá đồ đạc ở trong nhà, thượng cắn chân, hạ cắn tay, hăm dọa bằng nhắn tin, bao gồm là bạo lực tin nhắn, bạo lực lời nói, bạo lực hành động. Đó là các hành vi gây thương tổn và làm cho mình nó mất hạnh phúc, và nhất là hăm dọa người khác, người ta cũng đau đớn dữ lắm. Dân gian Việt Nam có câu một cái giá bằng ba cái tát. Tao mình hùi thế này nè, tao đánh này, nhưng mà tao không đánh. Cái người kia cảm thấy đau dữ lắm, mình không biết là bị đánh lúc nào, lơm lớp, lo sợ, khủng hoảng, khổ đau. Nhất là những người mà đi đòi nợ mướn á, những người đó gieo cái nghiệp xấu lắm. Thì cái công việc của họ được trả tiền để làm gì? Đi hăm dọa người khác, đi hành hung người khác, đi đánh người khác, đẩy người ta vào con đường cùng. Gần đây đó là những cái nhóm giang hồ cho thuê gọi là vay lãi nặng tiền đó, thì họ pha trộn mắm vuốt với sơn quăng vào nhà của người bị thiếu nợ và viết theo những cái tờ giấy hăm dọa: nếu không trả nợ tôi sẽ giết, cắt tay cắt chân, đánh đập, tra tấn. Và họ khủng bố điều đó thường xuyên để làm cho người ta bị khủng hoảng tinh thần, đẩy vào cái đường tùng buộc phải trả nợ, tuy là bạc 12, bạc 20, bạc 30. Đó là ác đức, ác nhân, rất là tội lỗi. Cái tiền đó là tiền phi pháp. Thì người sống bằng những cái phi pháp đó, theo Đức Phật đó, cái tiền của họ sẽ bị tổn thất qua 5 con đường. Thứ nhất đó là bị hỏa hoạn đốt cháy. Thứ hai là bị lũ lụt cuốn trôi. Thứ ba là bị nhà nước tịch thu. Thứ tư là bị bệnh tật, phải tốn tiền để điều trị. Và thứ năm là bị người thân phá của. Ta gọi là của trời trả đất. Nó đi vào cửa trước, nó ra cửa sau. Rồi bao nhiêu cũng hoàn tay trắng đó. Nhưng mà mang theo biết bao nhiêu nghiệp xấu, nhất là hăm dọa người khác. Cho nên là chúng ta không nên để cho mình trở nên hình sự. Hình sự bằng gương mặt, hình sự bằng thái độ, hình sự bằng lời nói, vâng vâng. Chúng ta lúc nào cũng phải tập nở được người thật là tươi. Thì tôi khuyên quý vị đó, ngoài trừ quý bà con bị khiếm thị hai mắt không thể nhìn được à, thì người còn lại đó, dù là người nam người nữ, giới tính thứ ba, ô môi hay là bê đê gì cũng được, không sao hết trơn á. Chúng ta là con người được quyền bình đẳng, không có gì phải mặc cảm. Mỗi người sống một cái gương nhỏ, lúc nào mình căng thẳng quá mở gương ra soi coi mình giống khỉ đột không, xin lỗi với dùng cái từ này xấu quắc à. Bình thường á, cười tươi rói, quý ông trở nên đẹp trai, quý cô trở nên đẹp gái, người già thì trở thành là đẹp lão. Còn gương mặt hình sự làm cho chúng ta bị già hơn bởi sự căng thẳng. Cho nên á, chúng ta tập là không cằn nhằn, không chì chiết, không chửi bế, không mắng nhiếc, không nói dai, nói dài, nói dở, giận dai, giận dài, giận dở, hờn dai, hờn dài, hờn dở, thù dai, thù dài, thù dở. Nói chung cái gì dai dài là dở. Quý vị con phải cam kết vứt bỏ những thói quen tiêu cực này vào trong sọt rác và tống thứ chúng ra bãi rác. Hãy tập cười thường xuyên. Bây giờ quý vị bắt đầu cười nha. Quý vị ngồi tư thế thoải mái, thẳng lưng lên, thẳng lưng lên nha. Chúng ta sẽ tập thư giãn. Thứ nhất đó là thư giãn bằng thở, thứ hai là thư giãn bằng cười. Khi ngồi thẳng lưng, đầu nè, cổ nè, cột sống tạo thành một đường thẳng giống như vách tường. Thư giãn cơ bắp, nhắm mắt lại, thấy không? Để hai tay thoải mái. Và chúng ta hít thở bằng lỗ mũi nha. Công thức hít thở đó là hít vào 6, thở ra 10. Cái nhớ là gì? Hít thở 6-10. Cái phương pháp đó, tôi tạm đặt tên đó là 6-10 nha. Hít bằng lỗ mũi 6 giây, nín thở 2 giây để oxy đó từ bên ngoài đi vào đến tận đan điền. Thở ra 10 giây, thở thật chậm và sâu, nín thở 2 giây để ở đan điền không còn trượt khí nào lưu giữ lại. Thì thở như vậy được gọi là thở với chu kỳ 4 thì. Đây là khí công rất là khoa học. Bây giờ chúng ta sẽ tập thở nha. 1, 2, 3 là hít vào nha. 1, 2, 3. Thì khi hít vào á, chúng ta chương sình ở vùng ngực, vùng bụng, vùng đan điền. Và khi thở ra là thoát đan điền, thoát bụng, thoát ngực, đẩy đến hơi thở. Cứ như vậy đến một con số 1, đến đến 16, 18 con số đó, thì chúng ta thở được trung bình là 4 phút. Mỗi ngày nên tập cho mình ít nhất 3 cho đến 4 lần. Một lần buổi sáng, một lần buổi trưa, một lần buổi chiều, một lần buổi tối. Như vậy trung bình á, chúng ta chăm sóc sức khỏe mình 16 phút một ngày bằng kỹ năng thở. Thì đang lúc thở, quý vị nên quên chuyện quá khứ đi, quên chuyện tương lai đi, quên chuyện hiện tại đi. Chỉ nhớ thở là sống, thở là hạnh phúc, thở bây giờ, thở tại đây. Quên nỗi buồn, niềm đau, căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, bất an. Quên hết mọi chuyện trên đời, chỉ nhớ đến hơi thở và hạnh phúc thôi. Bài thực tập thứ hai đó là tập cười. Thì để cười tươi đó, quý vị liên tưởng tôi là hoa hướng dương, tôi là bông hồng tươi, tôi là hoa sen nở. Chứ đừng có nghĩ mình là hoa héo. Nghĩ hoa héo thì gương mặt mình nó không thể nào vui được. Quý vị cứ nở được rồi thường xuyên đi. Nhất là chị em phụ nữ với tư cách làm mẹ, làm vợ mà cười thường xuyên đó, thì chồng trong nhà sẽ thương hơn, cha mẹ trong nhà sẽ quý trọng hơn, và mọi người đó sẽ thích mình hơn. Quý cô với tư cách làm vợ mà cười thường xuyên với chồng, nhớ là đừng cười với chồng người khác. Chồng cười với người khác đó, người ta nghĩ mình dê, hoặc người ta nghĩ mình chấp nhận cái người ta dê mình. Chỉ cười với chồng mình thôi. Chồng mình đi về nhà đừng cằn nhằn, đừng cào nhào gì hết, cứ nở nụ cười thật tươi, quan tâm hỏi anh có mệt không, công việc có căng thẳng không, bây giờ lo ăn uống nè, nói vui vẻ, thì quý vị sẽ biến chồng mình trở thành ô xin ở nhà. Khi anh ấy về nhà, anh ấy sẽ không tìm lý do đi nhậu rượu với bạn bè, đi tán dóc về chuyện chính trị, chuyện trên trời dưới đất, mà phần lớn là chuyện tào lao. Và anh ấy sẽ không có nhu cầu ăn phở, hủ tiếu, bánh canh, bún bò Huế, xôi, chè, vừa tốn tiền mà vừa không an toàn thực phẩm. Còn quý ông về nhà mà nở được cười thật vui với vợ, chia sẻ trách nhiệm gia đình, thì vợ sẽ hy sinh cả một kiếp người để mang lại hạnh phúc cho toàn gia đình. Như vậy thì hạnh phúc gần đời nó mới được đảm bảo. Bây giờ chúng ta cười nha. Tôi là hoa sen, tôi là bông hồng, tôi là hướng dương. Cười ha ha ha, mọi người cười một kiểu, đừng có mắc cỡ gì hết trơn. Đã cười đừng có mắc cỡ. Nhớ là đừng có cười miễn chi mà phải cười ra tiếng, thì lúc đó nó kích thích toàn bộ hệ thống thần kinh, các cái cơ miệng nè, cơ cổ nè, cơ xương nè, nó tác động hết toàn bộ, thì tự động nó tạo ra một cái chất hạnh phúc và hoan hỷ ở trên não, và cái đó nó tạo ra thái độ lạc quan năng động tích cực ưu đài. Chúng ta phải chu cấp hạnh phúc cho mình, vì hạnh phúc là một loại thực phẩm tinh thần không thể thiếu. Thì bây giờ quý bà con cùng cười thật là lớn nha. 1, 2, 3. Chỉ có quý bà con là khiếm thị được cười tươi, còn quý bà con ở bên tay trái này á không có cười tươi, chưa đạt yêu cầu. Chúng ta thực tập lại nha. Bây giờ là bên phía tay trái cũng phải cười giòn giã như bên tay phải, mà không là quý vị bị không điểm. Còn ở bên đây đó thầy sẽ được 10 điểm nha. Cả hai phải được là điểm 10. 1, 2, 3. Quý vị có biết nhân vật Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn không? Biết không ạ? Thì ông này đó, ông bị mù, nhưng mà võ thuật của ông cao cường. Ông có thể đoán được các cái động tác của người khác bằng cái việc chú tâm. Khi mà ông cười đó là từng sập luôn. Người bình thường nghe là gọi là nổi da gà, rợn tóc gáy, nhức con óc. Bây giờ chúng ta cười để tạo niềm vui, cười để tạo ra cái không khí hoan hỷ, cười để tạo ra thái độ thoải mái. Cho nên trong mỗi gia đình chúng ta nên thành là một câu lạc bộ cười. Chúng ta phải cười thoải mái ha. Thì chia vai trò, có khi đó 24/6 là chồng làm chủ tịch, 3/7 là vợ làm chủ tịch. Chúng ta thay đổi và luân phiên, rồi sau đó là con cái làm chủ tịch, và nhắc nhở mỗi người, mỗi thành viên trong gia đình ở cơ quan làm việc là phải cười. Chúng ta phải ra những cái điều bộ vui vẻ, hoan hỷ, thoải mái ha. Có khi đó mình chọc ly nước thế này, giơ lên ha. Mình làm tay thế này, uống nước, ha 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 ha, giơ tay ra. Có khi gật đầu thể hiện cái sự tâm đắc, ồ người đó hay quá, việc này hay quá, tốt quá, gật đầu cười. Có khi mình bắt tay hòa bình, không còn thù hận nữa, không còn quan trái nữa, không còn gút mắt nữa, cười. Chúng ta có nhớ một vài cái sự kiện gì đó, hoặc là thành công nè, rồi đạt được những cái chỉ tiêu nè, chúng ta cũng cười. Khi được khen nè, được tán dương nè, cười. Liên tưởng đến những cái gì đó, cười giòn giả. Thì hứa là tôi sẽ cười thường xuyên, hạnh phúc cho người hay có tôi qua nụ cười, để thay cằn nhằn, sự chì chiết, sự bắt bẻ, sự kiếm chuyện, sự kể lộ, sự khó chịu, sự căng thẳng, sự vô duyên. Đó, thì chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để cam kết nào.